trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2012, chúng ta học kinh Diệu Đắc Dụng tiếp theo, dĩa số 23. Hôm nay chúng ta học cái chuyện số 45 rồi. Chuyện số 45 á là giữ cửa. Giữ cửa thì cô đọc ở trong cái chuyện của Đức Phật kể ra, rồi coi thử Đức Phật muốn dạy cái chuyện này có hàm ý dạy cái gì, thì chúng ta rút ra để mà học. Thời xưa có một phú ông giàu nứt đổ vách. Một hôm ông có việc phải đi xa, trước khi đi ông gọi người thầy tớ đến căn dặn rằng: "Này con à, khi ông đi xa con ở nhà cố gắng giữ cửa nha, và chăm sóc con lừa." Tên thầy tớ thưa rằng: "Xin ông hãy yên tâm đi đi, con luôn luôn giữ cửa và giữ con lừa cho ông mà." Thì không, ông này yên tâm ra đi. Thì ông chủ ra đi được một ngày, thật sự tên đầy tớ giữ cửa rất là cẩn thận và chăm sóc con lừa chu đáo lắm. Nhưng được vài ngày, ở trong thôn á có tổ chức một cái lễ hội, họ mời gánh hát nổi tiếng đến biểu diễn. Thì người đầy tớ nghe đồn cái gánh hát này thì hay dữ lắm, mà tài tử lại rất là xinh đẹp. Rồi người thầy tớ nén không có được lòng hiếu kỳ, cha muốn đi xem hát á. Anh này tới này muốn đi xem hát, nhưng mà ông chủ ông dặn là giữ cửa với liệu con lừa. Cho nên đàn thầy tới này không biết làm sao. Thì nó mới suy nghĩ là trước khi đi với ông chủ mình dặn mình giữ có hai món à, một là cái cửa, hai là con lừa. Thì ông thầy tới này bèn bắt con lừa ra và gỡ cánh cửa nhà ra và để trên lưng con lừa, rằng lại dắt con lừa đi coi hát. Thì á, khi mà nó đi coi hát rồi, nó gỡ cửa thì nhà đâu có đóng cửa. Thì ăn trộm vô lấy hết trong đồ. Thì chiều nó dẫn con lừa về á, thì nó chở cái cửa về, thì ta lấy hết đồ rồi. Đó, rồi cái ông chủ này ông đi hết mấy ngày, ông về thì trong nhà không còn gì hết, chỉ còn cái cửa, cánh cửa là con lừa thôi, nó gắn vô trở lại. Thì ông về ông thấy mất tài sản á. Rồi ông thấy cái thằng kia, của cải trong nhà của tao đâu mất hết rồi. Thì nó đáp nó thưa ông chủ là trước khi ông đi ông chỉ dặn con giữ cánh cửa là con lừa mà. Thì bây giờ ông về thì hai món còn nguyên đó chứ, đâu có mất đâu. Ông nói: "Trời đất ơi, tao đã biểu mày giữ cửa, tức như là mày giữ nhà, phải không? Chứ đâu phải tao biểu mày giữ cánh cửa đâu. Bây giờ mày đem mày giữ cánh cửa, vậy đâu có còn đồ đạc trong nhà, tiền của bây giờ mày thấy không? Bây giờ tao không còn hết, bây giờ bắt đầu tao nghèo xuống rồi." Cái ông chủ này ông tức tối à, mấy cái thằng này bây giờ tao đuổi mày đi chỗ khác ở luôn, không cho ở. Đuổi đi con, mày ngu quá. Đó, Đức Phật nói vậy á. Vậy là cái chuyện này Đức Phật muốn nói gì? Nói mình thì giữ cửa tức là giữ nhà, đúng không? Đó. Cho nên nói cái ông, cái thằng này nó ngu si quá, nó chỉ giữ, nó chỉ biết là nói sao nó nghe vậy à. Nó dùng, nó chỉ giữ cái danh từ thôi. Đó. Giữ cái danh từ thôi mà nó không có biết cái ích kỷ nằm trong cái danh từ. Thì Đức Phật nói cái người ngu si á, nó hay chấp chặt vào cái danh từ lắm, mà nó quên cái ý chỉ bám đằng sau cái danh từ đó. Nó mà giữ cửa, giữ cửa tới nhà mình ai đâu không hiểu giữ nhà, nhưng mà nó thì không. Thì bây giờ mình dở cái bản ra mình học cho đệ ha. Đây Đức Phật dạy gì nha. Đức Phật dạy đây không phải là nói gì giữ cửa, mà Đức Phật lấy cái chuyện này Đức Phật nói về người tu hành. Người tu hành giữ cái gì mà không giữ cái gì đó. Chuyện số 45 này quý vị coi bản này ha, mới là giữ cửa. Giữ cửa đại ý câu chuyện này nó là giữ cửa, tức là giữ cái nhà chứ không phải là giữ cái cánh cửa, ý gì đó. Nhưng mà cái ông kẻ ngu si thường cách giữ cái danh từ mà không thấy được cái ý chỉ nằm sâu ở trong cái danh từ đó. Vậy á, thì Đức Phật muốn mượn câu chuyện này á để dạy cho đệ tử cái gì. Đức Phật nói á, cái người tu cố bám giữ cái hình thức tu bên ngoài nè mà quên canh chừng cái bản ngã bên trong, giữ á khiến cho mất sạch tài sản đạo lực đây. Tại cái bản ngã còn, cái chấp chặt còn thì đâu có sáng đạo đâu. Cho nên ngày tối mình phải giữ cái bản ngã này nè, mình giữ hình thức nào là cạo đầu, mặc áo vàng, xách sâu chuỗi cho to, không mình niệm lâm râm lên, rồi đánh mỏ cho bự, thờ Phật cho lớn. Nói sự thật ra ai nói động tới mình dễ tê, thì té ra cũng đâu có thành đạo đâu, phải không? Đức Phật nói vậy đó. Chắc chặt cái danh từ, ngày tụng bao nhiêu bộ kinh nhưng mà không có thực hành, tụng kinh với thực hành. Đức Phật nói vậy á. Cho nên á, Đức Phật nói á, nói những cái người tu hành nè, Đức Phật nói đêm ngày cứ lo giữ chặt con lừa vô minh nè, rồi cái sợi dây tha mái này dẫn con lừa đó, rồi bỏ, gỡ bỏ cái cánh cửa giới luật đi, khiến cho phiền não nghiệp lực vào trong nhà đó, rồi á, mất hết đạo lực. Cho nên á, cái đường tu á, thì không có tiến được, tại vì bản ngã còn, phải chấp chặt còn, cho nên phiền não còn, giờ trở lại tham cầu danh lợi, đến nỗi trong lúc tịnh tọa mà tâm vẫn phan duyên suy nghĩ bám theo ngũ dục lạc mà nghèo cùng trí huệ luôn. Đức Phật nói những người tu hành ngày tối không cứ lo giữ hình thức bên ngoài, tụng kinh nhiều, đi chân không, ăn ngày mấy con mấy hột rau thôi, không ăn cái khác. Tại cho người ta để ý mình tu nhiều, sự thật ra tu là tu cái gì? Tu cái tâm. Tu cái tâm á, mà mình cứ hành thức bên ngoài, ta vô nhà mình á, mình tụng một ngày sáu thời, rồi á, niệm Phật cái sâu chuỗi to, tụng ngày niệm bao nhiêu, rồi mình lại sám hối bao nhiêu, nhưng mà sự thật ra cái bản ngã mình không mà còn, trí huệ mình có phát, mà chuyện có ai thì mình cũng bám vô hết á. Nên cái tâm của mình nó bị á, nó bị che mờ đi rồi, mình không có sáng đạo được. Cho đến nỗi Đức Phật nói á, cái ngồi đó vậy nè, ngồi im lục im lặng về ngồi thiền, nhưng mà cái tâm á thì suy nghĩ. Cho nên có một hôm Đức Phật gặp một cái ông đạo sĩ á, ông đạo sĩ đó ngồi cũng tu bên bờ suối, gần ở bên bờ suối và một dưới gốc cây á. Mà ngày nào á, thì bằng ngày á, thì ông đạo sĩ này ông ôm mình bác đi vào trong làng khất thực kiếm sống. Nhưng mà ông ôm mình bác đi chứ ông nhìn thấy cái gì, ông cũng nhìn thấy em để ý hết á. Ta buôn bán làm ăn, bán vàng, bán quần áo rồi đó, rồi bán thức ăn rồi ông tới ông xin, nhưng mà ông để ý. Thì khi chiều về ông tới ngồi thiền á, thì ông nhớ tới những cái chuyện buôn bán làm ăn danh lợi. Ông phải làm sao đi làm sao tới nhà giàu nào xin mau hơn, tới nhà nghèo xin được tiền gì đó. Thì ông tính toán trong đầu, và tối là ông ngồi thiền á, thì ông thấy toàn là những cái danh lợi, ăn sao ngon, đi tới hàng bún xin thì được bún ăn, hay là ông muốn ăn mì căn thì ông tới hàng mì căn vậy đó. thì ông mới tính vậy đó, ngày mai ông đi đâu. Cho nên ông tu, ông ngồi thiền 10 năm rồi mà không có được sáng đạo. Ông mới ngồi đó, cái vọng tưởng điên đảo nó ra liên tục mà ông biết làm sao để chặn lại. Thì một hôm á, Đức Phật muốn độ cho cái ông thầy này nè, thì Đức Phật nó hóa ra một cái ông đạo sĩ bà khác, đi trên đường đi rồi ghé lại gốc cây đó ngồi nghỉ. Tối nay á, ông cho tôi ngồi đây, ở đây ngồi thiền với ông được không? Thì á, cái ông đạo sĩ kia nói giờ được, mà thầy cứ ngồi đây đi, mà Đức Phật hóa ra nha, để độ cho ông này. Đức Phật thấy ông ngồi thiền gì đâu mà mười mấy năm mà không có sáng đạo, mà cứ vọng tưởng điên đảo, ông ngồi ông rầu lắm. Đầu đó, người ta sáng đạo xong thì Đức Phật tới độ. Thì Đức Phật ngồi đó, cái Đức Phật nó hóa ra con rùa nó bò tự với mơn nửa đêm nha, trời có trăng sáng này, cái con rùa bự nó bò lập cập lên lên đi lên ngay hai ngang cái gì hai đạo sĩ ngồi. Thì cái ông á ngồi thiền mà cái tâm vọng tưởng nó, ông mở mắt ra ông nhìn, ông theo dõi con rùa tại cái gì đi ngang ông cũng nhìn nó đó, ngồi thiền cái gì ông cũng bám vô. Thì á, đùng một cái rồi thì có một con chó sói nó đang đói á, nó đang đói nó đi tới, Đức Phật cũng quát ra luôn. Thì tới nó thấy con rùa, nó muốn bắt rùa ăn thịt. Thì con rùa này thấy con chó sói á, thì liền thâu hết tay chân mình mẩy và đầu vô, chỉ nằm ở trong cái vỏ thôi mà. Thì chó sói này tới nó đá qua, nó đá lại, nó khèo tới, nó khèo lui, nó không thấy gì để ăn được đó. Nó gặm, nó cạp rồi cũng có gì á. Cuối cùng là nó một hồi để nửa tiếng hồi sau nó ăn được gì, nó cạp với cái vỏ không à, rùa nó thâu vỏ rồi. Thì chó sói liền bỏ đi, chó sói bỏ đi á, thì khi mà chó sói bỏ đi thì con rùa nó xè bốn chân ra và xè cái đầu ra, bắt đầu nó đi xuống dưới đường mương đó. Thì cái ông đạo sĩ khèo cái gì mà tu sĩ là Phật á, giả ra nó hỏi ngài có thấy gì không. Nó có chứ, hồi nãy tôi thấy rùa nó bò ngang đây nè, mà con chó sói tới mà cạp hoài bắt không được, mà ăn rùa nó bò đi rồi. Cái gì mà quá Phật đó thì tu sĩ đó, thì ông nói chứ ngài có biết không, con rùa này nó sở dĩ mà nó giữ được cái thân mạng của nó là nó biết thu hút hết chân cẳng mình mẩy nó vô trong. Nếu mà hồi nãy nó bung ra sáu bốn cái chân và cái đầu này nó đã bị ăn thịt rồi. Bởi vì mình tu hành mình phải thâu hết sáu căn mình vô trong, mình đừng có nhìn ra ngoài. Mình nhìn ra ngoài mình sẽ bị bám theo và vọng tưởng điên đảo nó lôi mình đi và mình sẽ chết gì á, những cái nghiệp lực đó. Cho nên phải đó, muốn tu phải bắt chước con rùa này nè, phải thâu hết sáu căn vô trong. Con mắt phải nhìn vô, phải mình thấy người ta làm lỗi thì mình phải nhìn lại mình có lỗi hay không. Mình thấy người ta tu được mình thì mình phải nhìn của mình có tu được hay không. Thấy ngoài nhớ trong, thấy ngoài nhớ trong, thì thu túc lục căn vô trong thì mới tu thành đạo được. Còn ông á, ngày tối ông thấy cái gì ông cũng để ý, ông bám theo. Cho nên á, ông ngồi ông tu, ngồi thiền định á 10 năm nay mà không được sáng đạo. Thì khi mà nói vậy xong rồi, ông ngồi ông suy nghĩ thì Đức Phật liền hiện ra Đức Phật. Đức Phật Thích Ca thì nói hôm nay á, ta thấy người ra rất muốn tu ghê lắm, nhưng mà không có cách tu. Cho nên hôm nay á, Đức Như Lai đến đây á, giáo hóa chỉ dạy cho con đó. Từ đây về sau con đi khất thực thì con biết là con đang đi và con ôm mình bác thôi. Chuyện gì của ai con đừng có đem về trong lòng và đừng có để ý á, thì con tu được thôi à. Chứ ngồi ngày tối á, con cứ lấy cái hình thức con ngồi thiền nè, rồi con mình bác, con đi sinh, rồi con đi chân không, rồi con ăn ngày có một bữa thôi, rồi con ngồi thiền tối ngày, nhưng mà cái tâm của con nó chạy. Vì vậy mà con đâu có được đạo đâu. Và cho đến nỗi ban đêm ban hôm con ngồi thiền mà con nghĩ đến danh lợi tiền tài, con nghĩ đến chỗ nào xin ăn nhiều, chỗ nào xin ăn ngon để mai con tới á, cho nên con tu không có được. Thì bắt đầu từ đó cái ông đạo sĩ này bắt đầu cố gắng tu, và bắt đầu ổng nó đâu chừng mấy năm sau chứng quả là. Mà Đức Phật thời đó, Đức Phật độ ai thì chứng mấy à, phải không? Còn mình bây giờ từ mật pháp này á, mình vọng tưởng điên đảo, mình ngồi mình nhớ tùm lum tà la mà Phật ở đâu không thấy. Tại vì rồi mà pháp á, cho nên á khó tu chút, mình ráng mình học mấy cái này thì mình ráng. Nhất là cái bản ngã này nè, là mình thấy cái thân mình thiệt nè, cái thân mình đâu có thiệt đâu. Từ tảng sáng cho tới chiều á, mình dùng cái tâm suy nghĩ để mình mình đối xử với mọi người, phải không? Mình dùng cái tâm á, cái tâm đức á, mình để đi mua đồ, mình dùng cái tâm đức để mình nấu ăn nấu uống, mình phải làm sao. Cho nên cái đó là toàn là tâm đức hết á. Mà chỉ có cái biết là mình thôi, cho nên mình phải lấy cái biết mình biết lên mọi cái tâm đức kia thì mình mới thấy được cái tâm đức kia không phải là mình, mà cái biết mới là mình. Cái tâm đức nó chỉ để sống tạm thôi, cái biết mới là mình. Thì lúc đó là cái bản ngã mình cũng có. Cái bản ngã là cái dòng tâm thức. Còn cái biết đây nó không phải là bản ngã, nó là, nghĩa là Phật tánh, nó cái gì? Nó là pháp thân. Ở trong mình đây mình có một cái pháp thân mà mình không có hiển lộ ra được. Cho nên là mình thọ bát quan trai để như mình có cái định lực, thì nó hiển lộ ra cái tánh giác biết là cái trí huệ, là cái thiền bát nhã, là cái pháp thân của mình. Cái pháp thân này nó có mắt tai mũi lưỡi thân luôn. Bởi vì con mắt này nó có cái tánh giác biết của con mắt, thấy không? Con mắt này nó nhìn đây là nó biết là cái chuông đó mà. Con mắt này nó nhìn đây là nó biết là cái chuông thôi. Nó đâu phân tích cái chuông này là cái chuông Trung Quốc là cái chuông Việt Nam. Mình cái con mắt mình nhìn thấy cái chuông là cái chuông, cái bông là cái bông thôi, là cái pháp thân. Rồi giờ nào mình nói là cái bông cúc này tôi không thích, tôi thích cái bông hồng, là nó biến ra thành cái tâm thức rồi. Nó phải là cái pháp thân, mà chỉ cái con mắt tai mũi lưỡi của mình nó có một cái tính nhất biết hết á, mà nó không phân tích, nó không có phiền não ở trong á, là cái pháp thân của mình. Mà mình vừa nhìn mình biết đây là bông cúc thì nó liền phân tích là bông cúc này không thích, là bông cúc kia, là nó nhảy qua cái tâm thức để mà nó kéo mình đi vào luôn rồi. Cho nên mình phải biết dừng ngay cái chỗ địa điểm, cái địa điểm mà con mắt mình vừa chạm mình biết, chứ lại mình ngu cho mình không biết đây là cái bông đâu, phải không? Mình biết đây là cái bông, đây là cái cha, mà Đức Phật Thích Ca, Đức Phật là mình biết. Nhưng mà mình nói ở Đức Phật Thích Ca cái chùa này sống đẹp, Đức Phật Thích Ca chùa kia, ông Phật chùa này sẽ đẹp, ông Phật chùa kia sẽ cái mặt chùa dù không thích. Hả, thấy chưa? Mình là phân tích ra mấy Phật cũng bị mình tích để đem vô chùa bỏ, đem ông Phật đem chùa bỏ lấy đi môn Phật khác đẹp hơn vậy thôi. Cho nên Phật là tượng đó mà, tượng Phật là tượng trưng như Đức Phật thôi. Nhưng mày cũng bị người ta chê, đem vô đây không biết bao nhiêu nói nữa. Ờ bao nhiêu cũng ok nhận vô lại hết. Bởi vì làm Phật đâu có sướng đâu, cũng khó với cái người đời lắm á. Cho nên mấy Phật cũng chán, nghe không? Làm Phật nó phải nhẫn nhục chứ mấy nó đem nó rinh đi tùm lum mà. Nhớ gì rồi không? Thời ở trong cái miễu không? Mấy Phật chứ mà không Thích Ca được chạy chùa hết trơn. Là tại vì nó cái rinh tới rinh lui đổi hoài. Hả? Nó theo nhiều đạo quá, nó đổi ra đổi vô chạy hết. Mặt mày rồi xưng hết. Thầy Đức Phật biểu mình á, nói nè, Đức Phật dạy mình đâu nè. Khi mà ngồi tịnh tọa đó mình có một cái tính nhất biết là mình biết mình đang ngồi. Mà nếu mình nhớ lại mọi chuyện, mình có phần tâm thức lại, mình phân tích cái chuyện mà mình gặp mình qua đó, hoặc là nãy mình ăn cái gì đó, mình đang phân tích. Thì bây giờ á, cái tính nhất biết này à, nó biết mình hiện nay tại đây và bây giờ ngồi đây nè. Cái gì tối ngồi vậy đó, hiện nay tôi đang ngồi thôi, hiện nay tại đây và bây giờ thôi. Nhưng mà một lát nó đâu có dễ đâu. Mình mới vậy là bắt đầu nó dẫn mình đi Việt Nam rồi. Nó phan duyên tất nhiên là nó bám theo cái suy nghĩ nào đó. Mà nó phải mình, bởi mình ngồi thiền á, mình thấy vọng mình không có theo. Cái vọng tưởng nó khởi lên mà mình nhớ chuyện hôm qua hôm kia, mình không theo, mình nói thôi. Thì thôi thì còn hiện nay tại đây bây giờ. Mà mình hỏi mình thấy đó, nghĩ lên một cái chuyện, nghĩ đến danh lợi, cái mình bám theo. Ngày mai đi mua cái hộp sòn, ngày mai đi mua nhà, ngày mốt đi mua xe, đổi xe sao, xe mình không được chỗ nào nhá, đổi rồi cái đèn sao nữa. Để nếu mình nó an trụ hiện nay tại đây bây giờ thì mình ngồi hết giờ thôi à. Cái ngồi hiện nay tôi đang ngồi. Mình vừa vậy là bắt đầu con ma nó hiện về, nó nảy trong đầu mình cái chuyện gì đó. Cái mình nói thôi, mình biết trong lòng mình đang có bóng, giặc nó đang vô nhà, thì mình thôi. Thôi thì nó nghĩ tới cái chuyện khác à, chuyện mua quần áo à. Hồi nãy nó nghĩ xe mình thôi, cái bây giờ tới nó nghĩ quần áo à. Quần áo vô xong cái mình thôi, cái nó nghĩ tới dâu hàng rể à, cháu nội cháu ngoại à, cái mình thôi. Mình trở về hiện nay tại đây bây giờ nữa. rồi mình an trụ nó cho nên mình giải thoát lắm, không có phiền não đâu. Thì hồi hết giờ ngồi thiền rồi đứng lên, hồi nãy giờ khỏe quá, ta làm Phật hồi nãy giờ, không? Còn không á, mà nó phan duyên á, nó nghĩ đến danh lợi nè, nó nghĩ đến tiền của nè, nó ngồi nó nghĩ đến ăn sao, ngủ sao, nghĩ đến vật chất nè, mua nhà, đổi ghế salon mà đổi xe đó, rồi nghĩ đến hơn thua phải quấy nữa, rồi nó dẫn mình đi, phan duyên là bám đeo vậy, nó dẫn mình đi, rồi lúc đó làm sao? Mình biến thành ma luôn chứ làm sao nữa? Đâu có, mình phiền não mình buồn bực lên, thấy không? Lúc đó mình nãy ăn mình tô cháo, bây giờ nó tiêu hết trơn à. Thường thường á, cái thân mình đây nè, mình ăn đồ vừa vô thì nó bổ á, mình ăn gì cũng bổ đó, mà nó làm cho tiêu tan cái chất bổ là do phiền não thôi à, chứ không có do cái gì hết á. Mình làm gì á thì cái sức khỏe mình nó tăng lên, mình chạy nhảy, mình làm luận, mình làm lao động với sức khỏe mình tăng lên, nhưng mà nó tiêu tan á là do phiền não đó. Cho nên mình muốn giữ cái tô cháo nãy còn á thì đừng phiền não nha. Từ đây về tới chiều còn nguyên, tại vì mình đang ở giúp chùa, nhưng mà chiều nay về phải có chừng, nó tiêu tan á, cho nên mình giận lên á, cái thân mình ốm nhom ốm nhách rồi. Không phải là tại mình đi đâu mà mình nằm ngủ, mình chịu ngủ mà không ngủ nằm xuống á thì nhớ chuyện khác, còn ăn á thì không có chịu ăn. Cái Phật nói người đời ăn